Các bạn trẻ thân mến, tôi được tác giả ân cần đề nghị nói đôi lời giới thiệu tập sách này ngay vào lúc tôi vừa đọc xong, đúng hơn vừa bước qua ngưỡng cửa hy vọng, một tác phẩm tuyệt vời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị. Tôi muốn dẫn ra đây một đoạn ngắn của Ngài khi trả lời cho câu hỏi về giới trẻ. Tuổi trẻ là gì? Chắc chắn không phải là một khoảng đời nào đó giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành. Trái lại, theo tôi thì đó là thời gian đặc biệt mà Chúa quan phòng ban cho mỗi người để họ nhận ra ơn gọi của mình. Đó là thời gian mỗi người tìm kiếm, như người thanh niên trong phúc âm, lời giải đáp cho những vấn nạn căn bản về ý nghĩa đời mình, và nhất là về những gì mà cuộc đời họ có thể tạo lập nên qua năm tháng. Trở về với 13 người đã thay đổi thế giới, 13 tông đồ, tôi nhận ra họ trước tiên là những chàng trai trẻ. Vâng, ắt hẳn không nói ra, nhưng từ thâm tâm họ cũng đã thầm hỏi khi đến với Đức Giêsu cùng một câu hỏi như chàng trai ở trong Matthew 19. Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Họ cũng chờ đợi một lời giải như thể một bí quyết cao siêu. Trở về với 13 người đã thay đổi thế giới, 13 tông đồ, tôi nhận ra họ trước tiên là những chàng trai trẻ. Vâng, ắt hẳn không nói ra, nhưng từ thâm tâm họ cũng đã thầm hỏi khi đến với Chúa Giêsu cùng một câu hỏi như chàng trai ở trong Matthew 19. Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Họ cũng chờ đợi một lời giải như thể một bí quyết cao siêu. Vậy mà lần lượt họ đã được Chúa Giêsu đáp trả với cách thức ứng hợp cho từng người. Và dễ thương là ở chỗ họ đã không buồn rầu bỏ đi như anh chàng thanh niên có nhiều của cải nọ. Họ đã đi theo Đức Giêsu cho tới lúc ấy đâu có gì là thành danh ngoài việc là một bác thợ mộc trẻ ở làng quê Nazareth. Cứ thế mà cả thầy lẫn trò bắt đầu cuộc đời rong ruổi gió bụi để nói về một thế giới cần đổi thay. Từng chút một, họ đã được chính Đức Giêsu đổi thay, đảo lộn đời mình bằng những lời lẽ phi thường, bằng những phép lạ choáng váng, bằng cả cái chết phi lý, và trên hết bằng chính việc con người ấy phục sinh, đến với họ và bảo: anh em đừng sợ. Vâng, họ đã thoát ra được khỏi nỗi sợ, sợ bản thân yếu đuối, sợ thế giới quyền lực, để rồi với tác động của thần khí ngày lễ ngũ tuần, họ bắt đầu trở nên những con người ra đi thay đổi chính cái thế giới quyền lực u ám và quay quắt này thành một thế giới của yêu thương, tập sự yêu thương như Đức Giêsu đã yêu thương. Tôi còn nhớ cách đây gần 10 năm, tôi vô tình cầm được bản đánh máy tập sách này từ tay một bạn trẻ đã nâng niu sao lại. Tôi đã say sưa đọc mà không hề biết tác giả là ai. Đơn giản là vì tôi bắt gặp chính mình hiện thân trong từng nhân vật khác nhau của tập sách. Các tông đồ đâu có là những vị thánh siêu đến nỗi chúng ta không thể với tới. Họ gần gũi lắm, trẻ trung, liều lĩnh, lãng mạn và không ngại trỗi dậy sau mỗi vấp ngã. Bây giờ thì tôi đã là một người bạn thân của tác giả và nhóm bạn trẻ Rabboni. Tôi không thể không nói một lời cảm ơn với tác giả. Tôi muốn nói với anh rằng cả tôi nữa, cả anh nữa, cũng được thôi thúc sống và hành động để góp phần thay đổi thế giới. Ngài đã gọi họ, Ngài đã gọi tôi, Ngài cũng gọi các bạn nữa. Phần còn lại là đáp trả. Tác giả ở đây cũng đáp trả, sắn tay áo bắt tay vào việc theo cách thức của anh. Đó là cùng suy niệm với 13 con người, 14 thì đúng hơn, để rồi xin được cộng thêm mình vào đó, cùng với nhóm Rabboni và muôn vạn người trẻ, hợp thành những con người đổi thay thế giới. Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến ý kiến của một linh mục giáo sư Kinh Thánh. Khi tôi khoe tập sách này, thì cha đã tỏ ra khá dè dặt với cách nghĩ và cách viết táo bạo của tác giả. Tôi rất đồng tình với cha vì sẽ khó mà tìm được nhiều cứ liệu Kinh Thánh để chắp bút viết về các tông đồ cho chính xác và đầy đủ. Nhưng mặt khác, tôi cũng lại rất đồng cảm với tác giả vì tập sách này là tiếng nói của một người bạn chia sẻ cảm nghiệm, thao thức riêng tư của mình, chứ không phải là của một nhà chuyên môn trình bày gương mặt lịch sử của các tông đồ như các nhà chú giải Kinh Thánh. Do đó, tôi rất muốn khích lệ các bạn trẻ rằng đây là một trong nhiều con đường dễ thương nhất để tiếp cận lời Chúa. Ước gì khi gấp sách lại, cùng với sự ân cần chín chắn của tác giả, các bạn trẻ sẽ tự nhiên thấy khao khát tìm đến với nguyên tác Kinh Thánh, học hỏi đào sâu và rồi không ngần ngại sống những gì lời Chúa mời gọi. Với riêng tác giả anh Trần Duy Nhiên, tôi hy vọng sẽ còn được anh đề nghị giới thiệu cho hàng loạt kịch bản khởi hứng từ Kinh Thánh của anh như cuốn Phúc Âm thứ 5, Ê-sao và Gia-cóp, Người con hoang đàng, Sống dồi dào, Đâu có tình yêu thương, Ngài đã bị khước từ, vân vân. Chào các bạn. Mười ba người đã thay đổi thế giới. Ngài đã gọi họ, Ngài đã gọi tôi. Mười ba người do Giê-xu Nazareth chọn, họ để lại thế giới khác hẳn trước khi họ đến. Họ làm thế nào nhỉ? Họ không vốn liếng, không tổ chức quy mô, không uy tín, không có nhà thờ để phục vụ, không lập ủy ban. Họ bị bắt bớ, cấm giao giảng và cuối cùng bị giết. Họ làm thế nào? Ta sẽ trả lời bằng cách nhìn họ sống, bằng cách tự hỏi họ là ai, vì sao Chúa Giê-xu chọn họ. Những câu hỏi này giúp ta biết về các tông đồ và phần đóng góp của họ trong một công trình vô tiền khoáng hậu. 13 người đã đổi thay thế giới, một người vì lỗi lầm và 12 người nhờ dấn thân. Họ là tông đồ của Chúa Giê-xu Kitô, họ là những người như chúng ta. Ta có thể gặp họ nơi góc đường, nơi chợ búa, trên cầu thang công cộng. Chân họ chạm mặt đất, nhưng lòng họ lại tỏa ra một đức tin sống động. Đức tin sống động vào sự hiện diện của Đức Kitô. Như Chúa Kitô đã kêu gọi 13 người, Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta để thay đổi thế giới. Bằng cách giao giảng tin mừng, bằng cách trình bày Thiên Chúa, bằng cách giới thiệu nước trời.